tác giả thơ thứ nhất Thánh Phêrô, đã viết thư này vào khoảng năm 64 sau Công Nguyên, tức là vào lúc hoàng đế Nero ra lệnh bắt hại những cộng đoàn Kitô trong đế quốc Roma. Tác giả đã viết thơ thứ nhất Thánh Phêrô để khuyến khích các cộng đoàn bị bắt hại vì đức tin, hãy kiên trì chịu đựng đau khổ và trung thành trong ơn Chúa. Vào cuối thơ, tác giả thơ thứ nhất Phêrô đã bộc lộ như sau: nhờ sự cộng tác của Silvano, tôi viết thơ này gửi đến anh em để khuyến khích anh em và làm chứng thật rằng đó là ân sủng Chúa ban cho anh em. Anh em hãy trung thành đứng vững trong ơn Chúa đó. Tác giả thơ thứ nhất Phêrô nhìn những sự bất hại, những đau khổ mà cộng đoàn phải chịu vì danh Chúa như là ân sủng Chúa ban cho. Chịu đau khổ vì danh Chúa theo thánh ý Chúa, đó là một ân sủng. Đó là sự thật mà chỉ có những ai sống trong cuộc mới cảm nghiệm được. Đó cũng là tư tưởng thường được lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh, trong Phúc Âm cho Thánh Matthew. Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ: chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng ai bền độ đến cùng sẽ được cứu rỗi. Thánh Gioan, nơi Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 15, đã nhắc lại những lời loan báo tha thiết của Chúa Giêsu cho các môn đệ trong bữa tiệc ly, rằng các ngài sẽ bị người ta ghen ghét. Chúng ta hãy nghe lại những lời đó như sau: nếu thế gian ghét bỏ chúng con, thì hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Hãy nhớ lại những lời Thầy đã nói với chúng con: tôi tớ không cao trọng hơn chủ. Nếu người ta đã bắt hại Thầy, thì cũng sẽ bắt hại chúng con. Trong thế gian, chúng con sẽ phải gặp nhiều đau khổ. Nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Những lời này được ứng nghiệm trong cuộc đời của từng môn đệ của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô hơn ai hết đã ý thức điều này, và Ngài muốn kết hiệp với những đau khổ, những thử thách của Chúa Giêsu khi Ngài viết như sau: trong giây phút này, tôi gặp được niềm vui trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em, và tôi hoàn tất nơi thân xác tôi những gì còn thiếu nơi những thử thách của Chúa Kitô cho nhiệm thể Ngài là giáo hội. Trong cùng một viễn tượng như vậy, tác giả thơ thứ nhất Thánh Phêrô không kêu gọi những cộng đoàn tín hữu thân yêu của mình chạy trốn đau khổ, chạy trốn sự bất hại vì danh Chúa, nhưng kêu gọi họ hãy kiên trì, hãy sống kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô và sẵn sàng làm chứng cho đức tin, cho niềm hy vọng vững chắc của mình. Tác giả viết như sau: tôi viết thư này gửi đến anh em để khuyến khích anh em và làm chứng thật rằng đó là ân sủng của Chúa ban cho anh em. Và chúng ta có thể thêm: khi anh em gặp đau khổ thử thách vì danh Chúa, anh em hãy trung thành đứng vững trong ơn Chúa đó. Trước lời khuyên kết thúc này, khởi sự từ câu 7 của chương 5, tác giả thơ thứ nhất Thánh Phêrô đã khuyên như sau: hãy trao mọi lo âu cho Chúa, vì Ngài luôn luôn chăm sóc anh em. Hãy cẩn thận canh phòng đối phó với tiến công của Satan. Nó lảng vảng quanh anh em như sư tử gầm thét tìm mồi, chực vồ người nào là xé xác ngay. Khi bị nó tiến công, hãy chống trả với lòng tin cậy Chúa, và nhớ rằng các anh em tín hữu khác trên thế giới cũng đang chịu đau khổ đấu tranh như vậy. Sau khi anh em chịu khổ một thời gian, Thiên Chúa đứng đầy ân phúc sẽ ban cho anh em vinh quang bất diệt trong Chúa cụ thể. Chính Thiên Chúa sẽ làm cho anh em toàn hảo, trung kiên, mạnh mẽ và vững vàng. Ngài cầm quyền vĩnh viễn trên vạn vật. Câu kết này nhắc chúng ta nhớ lại chính lời của Chúa cho các tông đồ khi sai họ ra đi rao giảng lời Chúa: trong thế gian, chúng con sẽ gặp đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã chiến thắng thế gian. Mỗi người chúng ta đón nhận những lời trên của thơ thứ nhất Thánh Phêrô với hết lòng chân thành và khiêm tốn. Nguyện xin Chúa thương nâng đỡ cuộc sống chúng ta khi gặp gian nan thử thách. Xin Chúa cho chúng ta luôn sống tín thác, vững lòng cậy trông vào Chúa. Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.
Dẫu con dây có là ai, là tôi những khi mới hoài thai, thì Chúa vẫn cứ yêu con một tình yêu khoan dung tuyệt diệu và một tình yêu cao siêu mọi chiều và chuộng treo trên thập giá để con thức giấc bình minh mừng vui trong đấng phục sinh.